chương trình Chuyện Ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, nhân 30 tháng 4 lại trở về, chúng tôi mời quý vị nghe chuyện ngắn Núi Vẫn Xanh của Hà Kỳ Lam.
Cả bốn tay súng của toán thám sát bị kích dù, vẫn bố trí lưng chừng đồi theo hình cánh cung để bảo vệ người toán trưởng và hiệu thính viên đằng sau lưng họ trên đỉnh đồi. Từ nãy giờ đang hướng mặt về phía đối diện để quan sát đám người lố nhố kia. Trong thung lũng trải dài hai bên con suối ngoằn ngoèo như con rắn bạc lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa chói chang của một ngày đẹp trời tháng tư, hết quan sát những người xê dịch dưới thung lũng, lại cúi nhìn đồng hồ. Người trưởng toán có vẻ nôn nóng.
Ít nhất là tiểu đoàn, có lẽ là tụi K-25 công binh như là tin tình báo cho hay. Mẹ chết, máy bay lên chậm như thế này thì để chúng di chuyển hết thì hoàn công. Không sao đâu thầy, bọn này có vẻ còn ở đây lâu đấy, vì nhiều tên còn đang tắm, thậm chí là giặt giũ nữa kia kìa.
Bỗng hiệu thính viên Thịnh đưa ống liên hợp cho thiếu úy Tuấn.
Thằng L-19 đang trên vùng và cần gặp ông thầy.
Tuấn bóp chặt ống liên hợp đưa lên miệng.
Hoàng đi đây, thật độ trả lời.
Giọng miền Nam của viên phi công vang lên trong ống nghe.
Thật độ đây Hoàng đi, bạn điều chỉnh hướng bay khi bắt đầu thấy tôi để xác định vị trí bạn, trả lời. Hoàng đi nghe đây thật độ, tình thế khẩn cấp lắm, tôi sẽ nháy mắt để anh có thể thấy tôi nhanh hơn, trả lời. Tôi nhận được bạn 5/5 và trực máy.
Tuấn đưa tay vẫy tâm, một toán viên dưới lưng chừng đồi đang ngoái đầu nhìn lên, khi người lính vừa bò đến gần Tuấn khẽ ra lệnh.
Mày ra chỗ lúc nãy chờ, khi thấy thằng L-19 thì chiếu kiến cho nó thấy mình.
Gài khẩu M-16 vào khoang, leo núi móc gần hai vai bên phải. Tâm bò về phía mỏm đồi cỏ tranh cách xa bên trái của Tuấn khoảng 100 mét. Lúc mọi người vừa thoáng thấy chiếc máy bay quan sát màu trắng ở nẻo xa, thì Tâm cũng vừa quỳ tại bãi cỏ tranh ngập nắng, rút từ túi áo trên cái kiếm hình chữ nhật, chỉ hơi lớn hơn chiếc hộp quẹt Vipo, và nâng lên ngang mắt. Nhìn từ phía sau kiếm qua lỗ nhắm ở trung tâm kiếm để hướng cái chấm đỏ của tia mặt trời, nằm thẳng hàng với phi cơ đang bay. Và anh ta khẽ lắc nhẹ để tạo sự nhấp nháy, bỗng một tràng tiếng nổ giòn vang lên. Cùng lúc Tâm bật ngửa ra sau rồi nằm bất động, cả toán biết điều, không lầm đã đến với người đồng đội, dùng súng ở tư thế đối đầu với mọi hướng, Thịnh nằm cạnh Tuấn khẽ nói.
Mẹ, tụi nó đầy cả rừng rồi.
Tuấn chưa kịp đáp lời, người lính mang máy truyền tin, thì những quả đạn sơn pháo ly 75 ly, đạn cối 82 ly và những loạt AK-47 thi nhau đổ về phía toán đang bố trí trên đồi. Cành cây, đất đá bắn tung tóe vào thầy trò Tuấn. Không cần lệnh của người toán trưởng, mỗi toán viên nằm thủ tại chỗ. Họ biết trong tình thế loại này, tháo chạy hoặc co cụm lại với nhau, chỉ tổ lẫn thêm thiệt hại. Tuấn nhìn qua các toán viên và thấy tất cả còn nguyên. Thịnh trao ống liên hợp cho Tuấn.
L-19 gọi.
Tuấn chụp máy.
Hoàng đi đây thật độ. Đây Hoàng đi, tôi vẫn chưa thấy bạn, nhưng thấy nhiều cột khói và nhiều lần chết ở dưới đó. Đang bị ném đá, tôi đang ở hướng 3 giờ của anh.
Sau hai lần rẽ góc nữa, chiếc máy bay quan sát từ xa, giống chính hướng ngọn đồi lướt tới. Tuấn cho viên phi công biết đang bay đúng hướng và sẽ báo cho anh ta biết khi nào máy bay ngang qua đỉnh đồi. Súng địch vẫn nổ giòn. Mưa đạn vẫn tới tấp đổ về ngọn đồi, khiến công việc điều không của anh càng khó khăn, nằm dài trên mặt đồi để tránh tầm đạn đi. Bên chiếc máy truyền tin, tay cầm ống nói áp sát một bên tai, mắt vẫn ngước lên theo dõi chiếc L-19 trên không đang tiến gần vị trí mình. Rồi ngay lúc đó nó vừa ở trên đầu, Tuấn bóp ống liên hợp nói như reo.
Hoàng Nhi, anh đang ở ngay trên đỉnh đầu tôi, trả lời. Thật đội đi Hoàng Nhi, nhận bạn rõ năm, rất tốt. Hoàng đi đây thật độ, cứ chụp máy, tôi sẽ có việc cho anh. Tuấn vừa trao ống liên hợp cho Thịnh, tiếp tục liên lạc với máy bay, để bò gần phía rừng quan sát cảng cỏ tranh. Thì thình lình tiếng súng im bặt, mấy giây sau cả rừng vang tiếng thét, xung phong. Rồi trước mặt Tuấn, từ hướng mỏm đồi cỏ tranh, nơi Tâm quỳ chỉ điểm cho phi cơ vừa rồi, và từ hướng trước mặt Toán lố nhố người cứ ùn ùn tiến tới.
một tên địch gần Tuấn hơn dưa một tràng đạn về phía anh, nhưng như một phép lạ, anh vô sự. Thình nhanh tay siết cò súng hạ hắn đò đất. Nhiều tràng M16 đáp lễ ngăn được sự chốc lát, sự tiếp cận kia. Lúc này hai chiếc A-37 vừa xuất hiện và bay cao hơn chiếc L-19. Trung sĩ Hiến báo cáo hai sự kiện dồn dập. Châu bị nguyên một tràng đạn AK vào ngực, chết ngay trên đồi, và địch bây giờ tràn lên đông hơn. Tuấn ra lệnh cả toán rút xuống tiền dốc phía thung lũng. Anh biết thung lũng đang có một đơn vị lớn của địch. Anh chỉ muốn bỏ ngọn đồi, men theo tiền dốc, rồi xin phi pháo đánh ngay trên đồi để toán tiện bôn tẩu. Nhưng di chuyển được một đoạn ngắn, thì nhiều tràng AK từ dưới chân đồi cạc đạn xối xả về phía bọn anh. Không xong, tứ bề thọ địch, chỉ vỏn vẹn bốn tay súng mà tử thủ với biển người hay là liều mạng phá vòng vây trùng trùng của địch thì phỏng ích lợi gì. Tuấn bấm ống dây hợp. Họa Mi đây Thạch Độ. Họa Mi nghe, bạn chưa biết cần gì. Anh cho đánh ngay trên đầu chúng tôi.
Không được, bạn xác nhận lại, đánh ở đâu?
Tôi, Thẩm Quyền Thạch Độ, nhắc lại đánh ngay trên đầu chúng tôi, và bất cứ chỗ nào có người, địch tràn ngập rồi không chần chờ gì nữa, đánh ngay đi, chứt.
Tuấn trả máy cho Thịnh, trước vẻ mặt hốt hoảng của anh này. Không có thì giờ, và cũng không cần giải thích về quyết định của mình với người lính truyền tin của toán.
Tuấn nép sau một thân cây to, để tránh các tràng tiểu liên AK từ dưới chân đồi, vẫn không ngừng quạt lên. Trên đỉnh đồi bây giờ đã lố nhố người của đối phương. Bốn người thám sát biệt kích dù, chỉ còn biết tử thủ. Hiến và Sắt chĩa súng về phía đỉnh đồi, còn Tuấn và Thuận quay súng xuống chân đồi. Cả bốn tay súng chiến đấu trong một ô vuông, mỗi cạnh khoảng 10 thước. Họ bắn dè sẵn từng ba phát một nhưng rất hiệu quả, và nhờ vậy đã làm chậm bước tiến của địch. Trong khi đó, chiếc L-19 vẫn chưa chịu thi hành điều Tuấn yêu cầu, cứ bay lòng vòng bên trên. Anh thông cảm cho người phi công, nhưng không khỏi tức giận vì cảnh dầu sôi lửa bỏng của mình. Anh ta phải xin lệnh từ trung tâm không trợ về điều yêu cầu điên khùng kia, và chắc đang chờ trả lời. Tuấn cũng lấy làm lạ lần này, không biết có biệt đội trưởng hay sĩ quan của liên đoàn bay trên L-19 hay trực thăng CNC như mọi lần. Thình lình mọi người cùng nghe rõ âm thanh chéo chéo và đoàn. Một cột khói trắng bốc cao và cuộn cuộn tỏa ra như một đám mây, vươn lên khỏi tàn cây rừng ngay đỉnh đồi mà toán thám sát vừa rời bỏ.
Tuấn bò qua những cành cây gãy đổ ngang, tìm Thịnh nhưng không thấy hắn đâu cả. Trong mọi tình huống anh phải có máy bên cạnh mình, nhưng chiếc A-37 lại đang đâm bổ xuống đầu Tuấn một lần nữa. Anh vội ngồi nấp sau một thân cây. Có lẽ đây là chiếc thứ hai đang theo gót phi tuần trưởng của nó vừa rồi. Dù sao thì anh sắp hứng chịu một trận đòn thù nữa. Lại ầm ầm rồi tiếng ầm phụ nổi lên. Tuấn lại bị lộn nhào một lần nữa, và anh giật bắn người khi thấy một cây cổ thụ vừa bật gốc ngã sóng xoài cách anh không đầy một thước. Giá mà nó phang ngay anh thì còn gì nữa. Ngọn đồi bỗng đổi mới, cây ngã la liệt. Tuấn vẫn tìm Thịnh, tìm Trung sĩ Hiến, người toán phó và Sắt. Toán may ra thì còn được bốn mạng, kể cả anh, Tâm và Châu đã ra đi rồi. Nhưng xa thế này, im phăng phắc, địch đâu rồi và ta đâu rồi? Bỗng lá cây lay động sột soạt sau lưng, Tuấn quay phát lại, khẩu M18 dưới nách chỉ thẳng vào bóng người từ trong bụi rậm vừa đứng lên.
Sắp đây mà ông thấy.
Tuấn thở phào một cách dễ chịu, anh khẽ nói.
Mày không sao chứ?
Anh lính khẽ lắc đầu thay lời đáp. Tuấn biết mình vừa hỏi một câu không cần trả lời, nó chỉ có nghĩa của một câu xác định.
À, may quá, còn có mày.
Anh đang lo cho số phận của các toán viên.
Trung sĩ Hiến và Thịnh có sao không?
Sắt vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng hơi chết đỉnh đồi.
Ông Hiến bị thương nằm ở đằng kia. Ông hỏi thăm ông thầy và bảo em đi tìm.
Trong tiếng rít của hai chiếc A-37 trên đầu, tiếng rền và chấn động liên hồi của bom, Tuấn chợt nghe giọng nói đầy kích động của Sắt.
Ông thầy ơi!
Tuấn ước nhìn theo ngón tay trỏ của người lính và thấy cách họ vài thước. Khúc cần anten của chiếc máy PRC-25 nhú ra khỏi mớ đất vàng tươi mới. Dưới mấy cành cây phủ lên, anh lặng người mấy giây, cảm thấy đôi chân như không đứng vững nổi, giọng nói Tuấn nghe yếu ớt qua hơi thở.
Môi, môi đất ra.
Hai người hì hục lôi các cành cây bỏ sang một bên, dùng tay bới mớ đất bột lên. Họ bước qua nhiều xác lính Bắc Việt, nằm đủ vị thế, nghiêng, ngửa, sấp, cong queo. Tuấn cúi xuống bên người toán phó, xem xét vết thương ở bụng. Có vẻ một mảnh bom đã cứa một đường dài và sâu trước bụng. Anh thử xốc người thương binh lên, nhưng anh ta nhăn nhó một cách đau đớn.
Ôi, ông thầy để tôi nằm yên. Trước khi bom nổ, anh đã trút xuống tiền giúp với toán sao ở lại đây?
Trên gương mặt tái xanh vì mất nhiều máu của Hiến, Tuấn thấy một sự cố gắng dùng sức mới bật ra thành tiếng.
À, tôi chạy lên để kéo xác thằng Châu xuống, kéo cỡ bom dần nát mất nhưng...
Hiến lưng nói, vẻ mệt nhọc, đưa lưỡi liếm quanh vành môi tái nhợt và khô khốc. Xác mở nắp bi đông, khẽ nâng đầu anh lên và kề miệng bình nước vào môi, Tuấn nhắc.
Cho uống ít thôi, để giữ cho máu bớt chảy.
Trong khi tháo cuộn băng cá nhân để băng cho trung sĩ Hiến, Tuấn vẫn thận trọng quan sát chung quanh. Anh thấy nhiều xác chết đối phương rải rác khắp nơi. Xác Châu nằm cách trung sĩ Hiến khoảng 5 mét. Mắt còn nhìn lên trừng trừng. Anh rón rén bò đến bên người toán viên, vẫn hay di chuyển hàng đầu trong các cuộc xâm nhập của toán. Đoạn từ từ vuốt cho đôi mắt nhắm lại. Rừng im phăng phắc. Chiếc L-19 vụt cất cao lên và mất hút vào khoảng không. Tuấn đề nghị khiêng trung sĩ Thi Hiến men theo trình dốc về hướng bắc cho xa vùng giao tranh, được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Anh đoán địch sẽ chiếm lại đồi này. Bỗng dưng trung sĩ Hiến quàng một tay ôm chặt chân Tuấn và thều thào nói.
À, ông thầy đi đâu? Anh em cũng theo ông thầy. Bây giờ ông thầy bỏ anh em.
Tuấn định thốt một lời an ủi hay trấn an, nhưng bàn tay trung sĩ Hiến đã buông rơi khỏi cổ chân anh, đầu ngoẹo sang một bên. Mắt nhắm nghiền như đi vào một giấc ngủ. Anh lay mạnh vai Hiến.
Anh Hiến!
Chỉ có tiếng gió ngàn xào xạc đáp lại. Lố nhố một đoàn quân dàn hàng ngang đang tiến lên đồi của anh. Họ bận kaki xanh, nón tai bèo, súng kẹp nách, vai đeo ba lô. Hai thầy trò vội lon khom chạy về phía trường dốc, rồi di chuyển về hướng bắc, men theo sườn đồi. Đi được một giờ, vượt qua vài con suối, mấy quả đồi thấp, Tuấn dừng lại xem bản đồ, đoạn bảo sắc đổi hướng, đi về đông theo phương giác 1800. 5 giờ chiều, đêm rừng bao giờ cũng đến nhanh, trong ánh sáng nhá nhem hai thầy trò kẻ trước người sau, cứ tiếp tục luồn lách qua lá cây, bụi rậm. Rồi sực nhớ phải có một độ quan sát tối thiểu mới có thể chọn một vị trí ngủ đêm an toàn, Tuấn khẽ nói với người toán viên đồng hành.
Ta lên đỉnh đầu trước mặt tìm chỗ nghỉ đêm. Mới hơn 4 giờ sáng, Tuấn đã thức giấc. Bao giờ người lính hành quân cũng thức giấc sớm, vì giấc ngủ đến vào khoảng 7 giờ chiều, thay vì 1-2 giờ sáng ở những đêm đô thị. Trời còn tối mịt, anh nằm nghe ngóng một lát, rồi đưa tay, sờ lưng võng của sắt. Một giọng nói rất khẽ. Ủa, ông thầy thức rồi hả? Hai người cuốn võng bỏ vào ba lô, dọn dẹp sạch sẽ chỗ đất dưới chân, lùa mớ lá cây xung quanh phủ lên, không để lại một dấu vết nào có thể tố cáo sự hiện diện của hai thầy trò. Tâm trí anh quay về với những gì đã xảy ra, bị lộ, trận oanh kích, những xác đồng đội bị bỏ lại, và bây giờ hai người lạc lõng giữa rừng, không máy móc liên lạc, để biệt đội biết tung tích. Anh có trách nhiệm gì với những thuộc cấp vừa ra đi vĩnh viễn kia? Ông thầy đi đâu, anh em cũng theo ông thầy. Bây giờ ông thầy bỏ anh em. Tuấn thấy miệng đắng khi nuốt nước bọt. Anh thèm một điếu thuốc, thèm một ly cà phê. Anh nhìn sắc đang ngồi ăn, nhìn xuống khẩu M18 gác trên đùi, nước mắt nhìn bầu trời xanh biếc ban mai, sắc bột hoại. Bây giờ tính sao ông thầy? Không có máy móc, không biết ở nhà thế nào. Còn ở nhà cũng chẳng biết mình sống chết ra sao. Cứ tiếp tục đi về hướng đông, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, càng gần nhà càng tốt. Có trực thăng thì trải ba lô cho nó thấy mình. Thế nào biệt đội cũng cho máy bay đi tìm. Cha con nó bị thiệt hại nặng, hai chiếc A-37 đánh thật là hiệu quả ông thầy. Sườn đồi bên kia và trảng cỏ tranh, lãnh trọng mấy trái bom, em thấy xung quanh chỗ ông Hiến nằm, ít nhất cả chục xác nằm la liệt. Ông thầy có để ý không? Đợt bom đầu tiên chặn đứng ngay cuộc tấn công. Em nghĩ có lẽ chúng kêu phòng không đến tiếp cứu sau này, vì trong khi oanh kích, đâu có khẩu 12-7 nào hoạt động đâu. Tuấn đồng ý với phần lớn lập luận của sắc, nhưng anh chẳng thấy hứng thú bàn luận về chiến trận vừa qua. Sang đến ngày thứ hai, hai người vẫn tiếp tục băng rừng, ngày đi, đêm nghỉ, còn khoảng 20 cây số đường chim bay nữa mới về đến bộ chỉ huy của liên đoàn.
hai người đều cảm thấy ngao ngán. Từ cái buổi sáng đầu tiên, sau khi bỏ ngọn đồi và đồng đội ở lại, anh và Sắc không hề thấy thấp thoáng dù xa, bóng dáng một chiếc máy bay. Lạ thật, không một chiếc trực thăng, không một chiếc L-19, thậm chí không một chiếc máy bay dân sự, không có gì ráo trên bầu trời quang đãng. Chưa bao giờ như thế. Ít ra từ ngày Tuấn vào lính, chưa bao giờ có một ngày không có sự hoạt động của không quân. Cuối cùng, không nén nổi những băn khoăn trong lòng, Sắc lên tiếng. Em thật không hiểu nổi, chắc có chuyện gì đây chứ không thể nào liên đoàn đem con bỏ chợ như thế này. Tao thì cũng chịu thua, không hiểu nổi. Đằng rằng mình không có phương tiện liên lạc, không biết tình hình ở nhà hay các đơn vị bạn ra sao. Nhưng liên đoàn vẫn có thể cho trực thăng đi tìm. Đằng này mặt âm vô tiếng. Mà cái điều lạ lùng nhất là không có bóng dáng một chiếc máy bay nào cả. Chứ đừng nói trực thăng hay là tiên sĩ của biệt đội. Tao cũng nghĩ như mày. Chắc có biến cố gì đây. Điều cần nhất bây giờ là bằng mọi giá phải gắn về tới bộ chỉ huy liên đoàn. Mày còn mấy gói gạo sấy?
Dạ ba gói à. Dạ không tới nửa chai xì dầu.
Tao còn năm gói. Tao sẽ đưa thêm cho mày một gói. Mỗi thằng như vậy là có bốn gói. Tao ước tính từ đây về tới liên đoàn có thể mất 6-7 ngày nữa. Bây giờ tao tạm ấn định kỷ lục dùng lương khô là mỗi thằng chỉ dùng được nửa gói trong một ngày. Cố gắng chịu đựng như vậy thì mới đủ sức mà lết về tới nhà. Tao nói 6-7 ngày là trong giả thiết, di chuyển vô sự, không có đụng địch.
Tuấn nhìn đồng hồ tay, 3 giờ chiều. Tuy gần cuối ngày, cái nắng như nung như đốt của thời tiết trời đầu tháng 5 vẫn chưa dịu đi chút nào. Đưa bi đông lên miệng tu một ngụm nước xong, anh xoay xoay tấm bản đồ, nhìn thật kỹ những vòng cao độ nâu lẫn sang nhà, rồi ngước nhìn địa thế chung quanh. Cho chắc chắn, anh mở cái bàn địa bàn, xoay cho hướng bắc của bản đồ trùng với những mũi tên của địa bàn. Đoạn anh đối chiếu chi tiết bản đồ với địa thế một lần nữa, anh hân hoan nói với Sắc.
Thử dùng tâm quân rồi, chắc không thấy, bảo đảm mà.
Hai thầy trò bỗng thấy khỏe khoắn trong người, mặc dù mới trước đó mấy phút họ cảm thấy gần kiệt sức sau 6 ngày băng rừng lội suối, với những cơn đói triền miên, làm bủng rủng chân tay hoa cả mắt. Nhìn lại đoạn đường dài gian nan hiểm nguy, Tuấn thấy thương hại Sắc. Hắn to con, ăn khỏe, nên trong mấy ngày qua quả thật là một chuỗi ngày khốn khổ, tận cùng bằng số đối với hắn. Tuấn nói,
bây giờ thì mày có thể ăn nốt nửa bịch gạo sấy cuối cùng cho đỡ đói đi. Còn vài cây số nữa là tới chi khu rồi, tha hồ mà gọi mì phở hủ tiếu.
Lạ thật, sao không thấy thèm nữa ông thầy ơi, thôi mình lẹ đi tới chi khu đặng bán lên liên đoàn đón đi.
Hai người lội qua một con suối tiếp tục đi về đông. Sau khoảng một tiếng đồng hồ di chuyển, nhìn xuyên qua một khoảng rừng thưa, hai người không tin nổi mắt mình. Làm thế nào mà lá cờ nửa đỏ nửa xanh, với ngôi sao ở giữa lại hiên ngang tung bay ở nơi này? Thầy trò nhìn nhau. Sắc khẽ nói,
chắc đúng chiến đồng tâm luôn rồi, không khéo Biên Hòa cũng di tản chiến thuật tốt.
Tuấn nói để tự trấn an hơn là làm yên lòng người thuộc cấp.
Không thể có chuyện đó được.
Chợt nhìn bên trái, qua một khoảng rừng chồi lưa thưa, thấy có mấy người nông dân đang cuốc đất trong một thửa ruộng. Anh chợt nảy ra ý để tiếp xúc họ, dò hỏi tình hình. Tiến sát mảnh ruộng để Sắc ngồi lại trong một bụi cây yểm trợ. Tuấn cầm khẩu M18 trong tay phải, bước đến bên bốn người đang làm việc đồng án. Họ ngừng tay, nhìn anh chằm chằm. Tuấn hỏi người lớn tuổi nhất trong nhóm người, một ông già khoảng 50, xương xẩu, nhưng còn nhanh nhẹn.
Thưa bác, hình như là chi khu đã rút đi rồi, phải không ạ?
Gương mặt thoáng bối rối, ông nhìn Tuấn từ đầu đến chân rồi nói rất khẽ.
Chú là biệt kích tăng ngay mức ở trong rừng mới ra, phải không?
Dạ, thưa phải ạ.
Ừ, ông Dương Văn Minh ra lĩnh đầu hàng từ 5-6 ngày nay rồi, từ hôm 30 tháng 4 á. Ai nấy là đều buông súng và trở về nhà hết rồi. Anh em còn bao nhiêu người hả chú?
Tuấn chẳng còn nghe rõ ông già hỏi gì nữa. Anh cúi đầu rất lâu. Trong ánh mắt ái ngại, ông cụ lặp lại cho người lính thứ hai nghe.
Ông Dương Văn Minh ra lĩnh đầu hàng hôm 30 tháng 4 rồi. Các chú nên bỏ súng đi chứ trở về gia đình đi.
Lính lục soát đứng lờ người ra. Lúc ngồi trên bụi, anh đã đoán tình hình phải xấu. Anh đã lờ mờ phát họa một vài viễn ảnh tệ hại, nhưng xấu như ông già này cho biết thì thật vượt quá xa sự dự tưởng của anh. Đột nhiên Tuấn ngước lên, chào từ giã.
Thưa cháu, cảm ơn bác. Thôi, tụi cháu về.
Tuấn bước đi trước và Sắc theo sau, họ tiến về phía bờ sông, hai người đứng nhìn dòng sông êm ả, trong vắt một hồi lâu. Rồi Tuấn nhìn sắc, ngập ngừng vài giây, nói với một giọng hơi lạc đi, nhưng không kém dứt khoát.
Qua bên kia sông có thể đi bộ đến xa lộ, rồi từ đó mà đón xe về Sài Gòn. Sắc, thôi, thầy trò mình chia tay. Kể từ giờ phút này, tao không còn là trưởng toán của mày nữa, cứ tự do về với gia đình. Tao chỉ muốn nói một điều. Trong những ngày mày theo toán, nếu tao có làm những gì khiến mày buồn lòng, hoặc là vì trách nhiệm, hoặc là vì sai lầm, tao mong mày bỏ qua cho. Cầu chúc mày thật nhiều may mắn.
Sắc cố bậm môi để giữ cho miệng khỏi bị méo xệch. Anh ta muốn nói cả nghìn lời nhưng không thốt được một tiếng. Cúi gầm mặt xuống một lúc như cố đè cơn xúc động, cứ trực bật ra thành tiếng nấc. Cuối cùng anh ta hỏi.
Còn ông thầy thì sao? Tao thì sao không thể bỏ toán còn nằm lại trong đó? Nhưng mà họ chết hết rồi mà. Chính vì vậy mà tao thấy mình không thể về nhà được. Lời nói sau cùng của Trung Sĩ Hiếu rất đúng.
Tuấn ngập ngừng một lát, định nói thêm điều gì nữa nhưng lại thôi. Anh sẽ mang những cay đắng trong lòng mình vào rừng núi. Có lẽ anh chỉ cần nói điều đó với toán của anh, vẫn còn lại trong rừng. Người lính ở đâu cũng thế, chỉ là công cụ. Thắng bại không phải do họ định đoạt, và vinh quang của chiến thắng cũng không thuộc về họ. Có thuộc về họ chăng chỉ là những đau khổ của chiến bại và của hy sinh. Tuấn quay lưng đi về hướng khi nãy hai thầy trò từ trong rừng ra. Trong một thoáng, cõi lòng sắt như hứng chịu bão táp tơi bời từ mọi hướng. Tìm về xa lộ, sao ngập ngừng bước chân. Anh muốn rảo bước theo sau người toán trưởng, nhưng hình ảnh những đường phố Sài Gòn thân thuộc, giờ đây không xa lắm như níu chân anh. Dù anh nghĩ nơi ấy chắc cũng đang phấp phới những lá cờ này, rồi hình ảnh mẹ anh hiện ra thật rõ và bao trùm cả không gian. Sắc gọi.
Ông thầy.
Tuấn quay lại, Sắc đứng ở thế nghiêm, đưa bàn tay phải lên nghe mày chào. Tuấn chào đáp lễ, đoạn quay gót tiến bước. Người lính đứng nhìn theo cái dáng gầy, phong xương, xa dần, rồi khuất sau ngàn lá. Anh ta lại nhìn những dãy núi xa xa ở chân trời. Núi ở chân trời bao giờ cũng xanh lơ. Chắc toán của anh đang nằm trên một trong những dãy núi đó. Chắc người trưởng toán lại trèo lên nơi ấy. Sắc không sao ngăn nổi mấy giọt nước mắt, từ từ lan xuống, quyện với mồ hôi, làm lưỡi ăn mặn chát.
Chương trình Chuyện Ngắn Tròn Lọc với chuyện Núi Vẫn Xanh của Hà Kỳ Lan đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Kiên và Sơn Huy xin thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.